Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều tờ báo đang áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để sáng tạo tác phẩm. Thanh niên, tuổi trẻ, lao động là những tờ báo đã dùng các MC robot để đọc tin và dẫn bản tin. Công nghệ AI còn ứng dụng trong nhiều hoạt động nữa đằng sau khung hình như phân tích hành vi tìm kiếm của công chúng, tự động gợi ý đề xuất nội dung theo sở thích ngữ cảnh. Trong tương lai, các ứng dụng AI sẽ còn nhiều hơn và thiết thực hơn nữa. Nó có thể giúp giải phóng sức lao động của nhà báo, giúp các tòa soạn giảm bớt số lượng phóng viên, biên tập viên.
Thế nhưng thì việc ứng dụng AI đến đâu, có ảnh hưởng đến đạo đức người làm báo hay không là một chủ đề khó nói trước. Đặc biệt thì trí tuệ nhân tạo có tranh mất việc làm của nhà báo hay không? Đây là những vấn đề đang đặt ra cho thấy đã đến lúc báo chí cần phải nhìn nhận, định hướng tiếp cận, ứng dụng các công nghệ này cũng như xác định những lợi thế và cả các rủi ro mà AI có thể mang lại trong tương lai. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn nội dung báo chí với trí tuệ nhân tạo AI, ứng dụng chứ không hùa theo, phụ thuộc. Với sự tham gia của nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, mời quý vị cùng nghe và đặt câu hỏi, nêu ý kiến qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040. Xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Văn Hiếu ạ. Và trước hết xin cảm ơn nhà báo Lê Quốc Minh đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Xin chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa ông, trước hết thì xin được hỏi ông là trong cái bối cảnh bùng nổ mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới như hiện nay thì theo ông, báo chí chính thống đứng trước cuộc cạnh tranh ra sao?
Có thể nói thời điểm hiện nay là một cái giai đoạn có rất nhiều thách thức với báo chí chính thống. Nếu trước đây người ta luôn tin tưởng vào báo chí chính thống và thậm chí chúng ta rất quen với cái câu là đừng có cãi đài, là đài đã nói gì là chính xác, thì bây giờ người dùng có quá nhiều cái nguồn tin. Mặc dù ở Việt Nam chúng ta có khoảng 750 cơ quan báo chí, rồi khoảng 80 cơ quan phát thanh truyền hình và rất nhiều trang thông tin điện tử khác. Nhưng số lượng những cái kênh thông tin trên mạng Internet thì bây giờ còn nhiều hơn. Trên thế giới người ta tính ra độ khoảng 7 tỷ kênh thông tin như thế. Và mỗi ngày hàng tỷ thông tin đưa ra thì nó là một thách thức vô cùng lớn đối với các cơ quan báo chí chính thống. Người ta sẽ bị xa rời, người ta sẽ bị cuốn hút vào những cái kênh kia, chứ chưa chắc người ta đã bật đài, mua báo, xem TV, và kể cả với báo điện tử cũng số lượng người xem cũng không còn nhiều như trước.
Vâng, như ông nói là báo chí chính thống hiện nay thì đối mặt với rất là nhiều thách thức, và một trong những thách thức đó được coi là những cái công nghệ AI. Vậy theo ông thì có những cái công nghệ AI nổi bật nào được dự báo có thể bùng nổ trong năm nay và có thể là trong tương lai 2 đến 3 năm tới ạ?
Theo các chuyên gia thì có độ khoảng trên dưới 10 cái công nghệ trí tuệ nhân tạo mà sẽ trở nên nổi bật trong năm 2023 này. Sẽ có nhiều những công nghệ mà chúng ta cũng ít liên quan đến trong cuộc sống, nhưng có những công nghệ khác, ví dụ như là người ta gọi là trí tuệ nhân tạo tạo sinh, tức là để sinh ra những cái nội dung bằng văn bản, bằng hình ảnh, bằng video mà như chúng ta thấy cái cơn sốt gần đây với lại cái ChatGPT. Rồi công nghệ sinh trắc học cũng là một cái công nghệ không còn là mới nhưng mà bây giờ đã đạt đến những cái bước tiến rất là lớn. Thế rồi những công nghệ máy học và rất nhiều công nghệ khác mà dần dần đang trở nên rất là thân thuộc, rất là gần gũi với mỗi người dùng chúng ta.
Vâng ạ. Và một trong những cái như ông nói là công nghệ AI nổi bật nhất là trong thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy cái thông tin rất là nóng xung quanh cái sự kiện là ChatGPT, đúng không ạ? Khi mà mọi ngành nghề và mọi ứng dụng đều đưa thông tin về cái làn sóng này. Trí tuệ nhân tạo AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn là chủ đề của hội thảo mà được tổ chức mới đây trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2023. Đây là nội dung mà cũng thu hút sự quan tâm của những người làm báo trước những cơ hội cũng như là thách thức nghiệt ngã mà trí tuệ nhân tạo mang lại. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời nhà báo Lê Quốc Minh cùng quý vị thính giả nghe phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trong bối cảnh hiện nay, ứng dụng trí tuệ nhân tạo là một đòi hỏi tất yếu trong các hoạt động nghề nghiệp. Trên thực tế, nhiều cơ quan báo chí đã sử dụng AI nhiều năm nay, như đưa AI để nắm bắt hành vi của từng công chúng để định hướng, thu hút công chúng và đo lượng quan tâm của công chúng. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo còn hỗ trợ nhà báo trong nhiều công việc, như chia sẻ của nhà báo Đào Xuân Hưng, tổng biên tập tạp chí Tài nguyên và Môi trường.
Bất cứ một nhà báo nào khi mà làm báo rồi thì
có một lối mòn trong việc tư duy và sáng tạo báo chí. Chính vì vậy mà công nghệ nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà thứ nhất là chọn đề tài và cái định hướng cái đề tài đó và tìm hiểu được cái nhu cầu của công chúng báo chí. Chúng ta mới viết được những tác phẩm phục vụ đúng cái đối tượng đó. Và đối với xu hướng báo chí hiện đại hiện nay thì trong những cái bản sắc của mỗi tờ báo, cái con báo chí là điều hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà cái hội thảo này nó là góp phần cho nhà báo nhận diện ra là chúng ta phải cùng đồng hành với trí tuệ nhân tạo và công nghệ. Nó là một cái phần quan trọng trong việc hỗ trợ và chắp cánh cho tác phẩm báo chí đến với cộng đồng và người dân được nhiều hơn.
Nhà báo Trần Vương, Phó trưởng ban thời sự Báo Lao Động cho rằng, báo chí đồng hành với trí tuệ nhân tạo là xu hướng tất yếu.
Tôi cho rằng đây là một nội dung rất là đáng quan tâm. Cái nội dung này thì được nhiều các lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm báo chí truyền thông, giới nghiên cứu báo chí và cả lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí quan tâm. Rất là thiết thực. Cái hội thảo này thì sẽ cung cấp một cái nhận thức chung về cái trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cái hoạt động quản trị của tòa soạn. Và từ đó có những cái ứng xử phù hợp với cái trí tuệ nhân tạo trong cái quá trình quản trị nội dung của tòa soạn.
Vâng, thưa nhà báo Lê Quốc Minh, trước sự phát triển rất nhanh của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là ChatGPT thì đang mang lại những cái cơ hội cũng như là thách thức gì đối với hoạt động báo chí hiện nay?
Trước hết chúng ta nói về những cái cơ hội thì cái việc mà các tòa soạn trên thế giới và có một số tòa soạn tại Việt Nam đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ lâu thì chúng ta đã thấy những cái cơ hội vô cùng to lớn. Ví dụ như cái việc để theo dõi hành vi của người dùng. Mỗi cơ quan báo chí bây giờ không phải là viết báo một bài báo cho hàng ngàn, hàng vạn người đọc nữa, mà mỗi độc giả là một cá nhân thì cái việc theo dõi hành vi người dùng như thế nó có thể nắm bắt được cái nhu cầu riêng và đẩy những cái thông tin mang tính chất cá nhân hóa đến với từng người. Rồi cái việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để gợi ý chủ đề hay là gợi ý cách đặt tít, cách đặt chapeau, cách dùng cái ảnh nào thì sẽ có hiệu quả khi mà đăng tải trên truyền thông xã hội, thì những cái cách thức như này chúng ta đã chứng minh hiệu quả. Hay sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện ra các vấn đề. Nếu có bất kỳ một cái trận động đất hay là thiên tai hay tai nạn nào đó thì khi các hệ thống máy móc nó quét thì sẽ nhanh và chính xác hơn là con người chúng ta tự đi tìm kiếm. Rồi đương nhiên trong cái quá trình tác nghiệp, trí tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta trong việc sửa lỗi chính tả, văn bản, văn phong, làm được rất nhiều việc mà tỉ mỉ, lặp đi lặp lại mà con người chúng ta sẽ mất thời gian. Nhưng đương nhiên thì cái câu chuyện trí tuệ nhân tạo nó cũng dẫn đến rất nhiều những cái thách thức. Bên cạnh cái thách thức về việc đe dọa những cái vị trí việc làm mang tính chất đơn giản mà máy móc làm rất tốt, tốt hơn con người, thì ngay ở trong chuyện sản sinh ra nội dung thì trí tuệ nhân tạo hiện nay nó chưa đạt đến cái mức độ cao cấp để có thể tạo ra những nội dung mà con người chúng ta mong muốn. Cho nên nếu những cơ quan báo chí mà tư duy rất đơn giản rằng là trí tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta viết những đoạn văn hay ho, những bài báo tốt thì không phải, bởi vì nó chưa đạt đến mức độ đấy. Hay là trí tuệ nhân tạo thì cũng chưa thể nào thay thế rất nhiều những cái việc của con người như là việc đi phỏng vấn các đối tượng. Thế nên nếu các cơ quan báo chí mà sử dụng thì phải rất là thận trọng. Và đặc biệt là chúng tôi lo ngại đến câu chuyện trí tuệ nhân tạo nó tạo ra những cái vấn đề về đạo văn, đạo báo hay là những vấn đề mang tính chất đạo đức trong nghề báo. Thì đấy là những cái thách thức rất lớn mà hiện nay chưa vượt qua được và các cơ quan báo chí cần phải rất thận trọng khi sử dụng.
Vâng, ông vừa phân tích những cái cơ hội khá là nhiều nhưng mà thách thức cũng không ít khi mà trí tuệ nhân tạo mang đến cho hoạt động báo chí á. Và các cơ quan báo chí thì ứng dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào vào hoạt động của mình? Trước khi trao đổi tiếp thì xin mời nhà báo Lê Quốc Minh tiếp tục cùng quý vị thính giả sẽ nghe những cái thông tin sau đây ạ.
Chào Thanh Niên.
Có tôi đây.
Tìm bài bầu cử Mỹ.
Vâng.
Đọc bài tuần bầu cử Mỹ trước nguy cơ hỗn loạn vì phiếu bầu qua thư tăng.
Dạ.
Kết quả của đêm bầu cử có thể đang có lợi thế nhỏ cho Tổng thống Donald Trump.
Một số cơ quan báo chí lớn như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Lao động, Báo Thanh niên, Báo Dân trí đã ứng dụng AI để tạo ra các robot đọc bài báo bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Tức là thay vì đọc báo, độc giả có thể trở thành thính giả, nghe trí tuệ nhân tạo đọc bài báo đó. Nhiều trang báo điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo để có thể chuyển đổi văn bản thành giọng nói như chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Hưng, trưởng phòng khoa học công nghệ của Trung tâm Không gian mạng Viettel Cyberspace, Tập đoàn Viễn thông Công nghiệp Viettel.
Hiện nay ví dụ như bên dân trí họ có dùng cái phần báo nói thì là họ có kết nối về mạng sang một cái trang của VTCC cung cấp, và cái trang đấy cung cấp các cái API đầu vào để chuyển cái text từ bên báo đấy chuyển sang thành dạng voice và trả lại cái kết quả.
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D Đài Tiếng Nói Việt Nam đang có kế hoạch hợp tác với Công ty Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam VAIS để triển khai giải pháp chuyển giọng nói thành văn bản, giúp công việc của phóng viên, biên tập viên nhanh chóng hơn. Ông Đỗ Quốc Trình, Giám đốc Kinh doanh Công ty Hệ thống Trí thông minh Nhân tạo Việt Nam VAIS cho biết.
Với cái thế mạnh core ASR của VAIS thì hoàn toàn có thể giúp đỡ cái nghiệp vụ của phóng viên báo chí hàng ngày. Thì chính vì nhu cầu của phóng viên thì VAIS sẽ phối hợp với một vài đối tác khác để triển khai cho Đài Tiếng Nói Việt Nam và hỗ trợ cái việc bóc băng cho phóng viên làm sao mà nghiệp vụ ngày càng trở nên hiệu quả hơn và rút ngắn cái thời gian của phóng viên phải bóc băng hàng ngày.
Ở nước ngoài, từ Forbes, Washington Post đến Bloomberg, hầu hết các tờ báo lớn đều có AI để đưa tin, dù theo cách này hay cách khác. Ví dụ như Mid Media, một trong những hãng truyền thông lớn nhất của Thụy Điển, đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự sản xuất nội dung báo chí.
Vâng, sau khi mà nghe những thông tin vừa rồi thì nhà báo Lê Công Minh không biết thấy thế nào. Với sự phổ cập này thì liệu rằng có một lúc nào đó các phóng viên robot hay là ChatGPT và các công cụ trí tuệ nhân tạo khác có thể thay thế được con người, và thậm chí là có những lo ngại là có thể tranh mất việc làm của nhà báo tại các tòa soạn?
Theo những nghiên cứu của quốc tế thì người ta dự đoán vào đến năm 2136 thì máy móc có thể làm được tất cả những công việc của con người. Nhưng cho đến thời điểm này vào năm 2023 thì máy móc mới, theo đúng dự đoán là máy móc đã có thể viết được những bài luận cấp độ trung học và có thể làm một số bài thơ hay là có thể viết một số những cái đoạn báo chí nhất định. Và thực tế cho thấy thì các cơ quan báo chí cũng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để viết những cái tin, ví dụ tin về thể thao, tin về báo cáo thu nhập của các doanh nghiệp, và nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo thì họ đã nâng được cái sản lượng thông tin lên có thể là từ 10 đến 20 lần. Và cũng nhiều cái nghiên cứu và thực tế cho thấy rằng trí tuệ nhân tạo hiện nay có thể làm tốt một số cái việc mà các nhà báo với kinh nghiệm khoảng 1-2 năm thì nó có thể làm tốt như những nhà báo như vậy. Tức là những công việc mà đơn giản, lặp đi lặp lại thì bây giờ máy móc làm việc tốt hơn con người. Cho nên là chúng tôi cũng chưa nói sớm là máy móc có thể thay thế được các nhà báo trong tương lai, nhưng với những công việc đơn giản thì bây giờ máy móc làm tốt hơn nhiều. Đặc biệt là trong việc phân tích dữ liệu, với những cái khối lượng dữ liệu lớn thì con người không thể phân tích kỹ và nhanh và phát hiện ra những cái điểm gọi là bất thường giỏi như là máy móc. Thế nhưng mà cũng có những công việc phức tạp hơn, mang tính chất sáng tạo, và thậm chí là những bài viết phải có cảm xúc, rồi những cái khả năng của con người thì hiện nay cho đến giờ phút này máy móc vẫn chưa làm được.
Vâng, có thể thấy là AI cũng đã làm thay đổi phần nào cái lao động của nhà báo và có những tác động và tham gia vào cái quy trình tổ chức sản xuất một số những cái dạng những cái tác phẩm báo chí số như ông cũng có phân tích. Vậy thì nếu mà sử dụng AI vào công tác sản xuất nội dung hay là quản trị tòa soạn thì theo ông phải đối mặt với những nguy cơ hay là cần đặt ra những cái vấn đề gì từ góc độ pháp lý, văn hóa, thậm chí là cả vấn đề đạo đức ạ?
Khi chúng ta nói chữ trí tuệ nhân tạo thì có nghĩa là nó vẫn là do con người tạo ra. Và chúng ta thấy rằng là con người mà có định kiến như thế nào thì trí tuệ nhân tạo nó cũng có khả năng bị định kiến như thế. Cho nên máy móc thực ra là nó thu thập rất nhiều những dữ liệu do con người đóng góp, và nó chỉ có cái việc gọi là tổng hợp và phân tích. Thế thì trong cái quá trình sản xuất, nếu chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo vào những cái khâu mà chúng ta có thể kiểm soát được thì trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ rất tốt. Ví dụ nó sẽ gợi mở cho chúng ta là cái xu hướng của nội dung trong sáng nay, trong chiều nay và tối nay nó là gì, nó thay đổi như thế nào. Hay là nó có thể thu thập thông tin một cách rất nhanh chóng, giúp chúng ta giảm bớt những cái thời gian. Nó có thể sẽ xử lý dữ liệu một cách gọi là rất nhuần nhuyễn và chúng ta có thể rút ngắn được quá trình sản xuất thông tin. Nhưng nó hoàn toàn chưa có thể thay thế được con người để từ khâu lên ý tưởng từ lúc đầu và ra đến sản phẩm cuối cùng.
Vâng ạ. Thưa ông, qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
Alo ạ, xin chào chương trình ạ.
Vâng, xin mời thính giả có thể giới thiệu họ tên về mình và đặt câu hỏi với khách mời.
Dạ vâng, mình tên là Bảo Linh ấy. Mình có một câu hỏi muốn dành cho ông Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân nhé. Đó là xin ông cho biết là thưa ông là hiện nay thì một số cơ quan báo chí đã sử dụng ChatGPT để làm kịch bản và viết báo. Vậy thì cho ông ChatGPT có thể thay thế được nhà báo hay không? Và trong tương lai thì nó sẽ có ảnh hưởng đến báo chí như thế nào ạ?
Trong cái cuộc hội thảo mà chúng tôi tổ chức tại cái cuộc hội báo toàn quốc, thì đại diện của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến giới thiệu cái chương trình mà lần đầu tiên họ sử dụng ChatGPT để viết kịch bản. Tuy nhiên bên cạnh những cái điều thú vị hay ho mà chúng ta đã biết ở cái sản phẩm cuối cùng, thì đại diện của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là họ cũng phải sửa rất nhiều. Và thậm chí anh ấy nói rằng là sửa này nhọc quá, biết thế này viết từ đầu cho xong. Nói như vậy để thấy rằng là cái ChatGPT mặc dù nó có những cái độ thông minh nhất định, nhưng để nó thay thế hoàn toàn con người vào cái thời điểm này là vẫn chưa được. Thế rồi khi dựng lên những cái nội dung như vậy mà chúng ta sử dụng ChatGPT, nhưng nếu chúng ta không kiểm soát được cái nội dung đầu vào thì rất có khả năng là những con ChatGPT này nó sẽ đưa ra những kết quả mà chúng ta rất khó kiểm định. Thực tế cho thấy rằng là ChatGPT ở trên thế giới thì đã được một số các cơ quan báo chí sử dụng, ví dụ như là kênh tin tức về công nghệ là kênh CNET. Họ đã thử nghiệm sử dụng ChatGPT để viết độ khoảng trên 70 cái tin. Nhưng rốt cục thì có độ khoảng 50%, nói chính xác là con số được hơn 40 cái tin trong số đó là bị lỗi và phải sửa rất nhiều. Và cái việc này thì CNET không công bố mà do một cái trang web khác người ta phát hiện ra. Điều này cho thấy một cái sự nguy hiểm là khi những nội dung được công bố một cách công khai như vậy trên một cái nền tảng báo chí mà được rất nhiều người quan tâm và rất có uy tín, thì nếu những thông tin này nó sai lệch thì làm thế nào? Thế rồi là những cái thông tin mà ChatGPT tổng hợp, nó có thể là những cái đoạn đã được đăng tải trên những cái tờ báo khác, những cái hình ảnh đã được đăng từ những cái tờ báo khác. Và ở đây là câu chuyện xâm phạm sở hữu trí tuệ, thì lúc này thì ai sẽ giải quyết? Bên cạnh ChatGPT thì chúng ta cũng biết có những cái phần mềm gọi là tạo hình ảnh, ví dụ như là Midjourney, ví dụ như là DALL-E. Thế thì nó sẽ tổng hợp từ hàng vạn, hàng triệu bức ảnh để nó tạo ra một cái bức hình mà chúng ta ra lệnh. Ví dụ một cô gái mặc áo dài bên bờ hồ, ví dụ thế chẳng hạn. Thế nhưng nó có thể xâm phạm một số các hình ảnh của các cái cơ quan mà có quyền sở hữu những cái bức hình có cô gái mặc áo dài như thế, bông hoa như thế, bờ hồ như thế, cái cành lá như thế, con mèo như thế. Cho nên cái câu chuyện mà xâm phạm bản quyền này, thế rồi là đạo đức trong báo chí, nó khiến cho các cơ quan báo chí lớn thì chưa dám sử dụng cái việc này. Ví dụ như là BuzzFeed là một cái cơ quan báo chí digital khá lớn, họ cũng đã cho biết là chuẩn bị sử dụng cái ChatGPT. Thế nhưng họ sẽ chỉ sử dụng ở trong việc là đưa ra những cái câu đố quiz trên mạng, chứ chưa họ sẽ chưa sử dụng để viết tin bài. Thì đó là một cái thực tế cho thấy rằng trên thế giới cũng đã có những manh nha, có những đơn vị sử dụng, nhưng cần phải hết sức thận trọng bởi vì nó chưa thể gọi là tạo ra những sản phẩm hoàn hảo.
Vâng, và có thể sử dụng tùy vào cái quy trình lựa chọn phù hợp, đúng không ạ? Vì cũng không thể thay thế được con người trong những cái quy trình mà con người vẫn là chủ đạo, như ông cũng có phân tích về đạo đức rồi vấn đề pháp lý và rất là nhiều những cái câu chuyện. Có thể là có những cái ví dụ khi mà có những cái sai sót về thuật toán thì gây ra những cái thông tin sai lệch ạ. Thưa ông, AI đặc biệt là ChatGPT thì đang tác động rất là nhiều đến hoạt động báo chí, và trong tương lai thì còn có những cái công nghệ khác tối ưu hơn nữa, và nó luôn là một cái thách thức đối với con người. Vậy theo ông thì các cơ quan báo chí và các nhà báo cần chuẩn bị những gì để có thể thích ứng rồi kiểm soát thay vì lệ thuộc vào nó?
Hiện nay chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái ChatGPT mà cái nền tảng điều khiển nó là cái GPT-3, mà vừa cách đây không lâu có cái GPT-4 là một cái nền tảng mà gọi là ưu việt hơn rất nhiều so với cái phiên bản trước, có thể xử lý với tốc độ mạnh gấp 400 lần so với cái GPT-3. Và bên cạnh những cái phần mềm này thì đã có những phần mềm khác trên thế giới, có thể là những phần mềm gọi là clone, nhưng cũng có những phần mềm do các cơ quan khác người ta vừa mới công bố. Ví dụ như Google cũng có cái công nghệ riêng mới công bố về tích hợp trên các cái nền tảng công cụ tìm kiếm của họ. Thì với rất nhiều các cái công cụ như thế và cái xu hướng chung là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo là không tránh khỏi trong quá trình tác nghiệp. Thì nhiệm vụ của các tòa soạn, nhiệm vụ của các nhà báo bây giờ không phải là né tránh những cái công nghệ này mà phải nắm bắt và hiểu cái cách sử dụng nó. Chúng ta không phải là đơn giản là cứ đăng nhập vào cái hệ thống này rồi ra vài một cái lệnh đơn giản thì nó sẽ ra được một cái câu trả lời phù hợp. Cho nên cũng phải rèn luyện những kỹ năng, phải biết cách hỏi, phải biết cách chỉ ra những dẫn dụ cách thức để cho cái con robot này nó cung cấp những cái thông tin mà chúng ta theo cái định hướng của chúng ta. Thì những cái kỹ năng về công nghệ, kỹ năng về phần mềm là rất cần thiết trong tương lai. Do cái sự xuất hiện của các cái công cụ như ChatGPT thì hiện nay trên thế giới là có một cái nghề mới ra đời. Và cái nghề này thì rất là hấp dẫn bởi vì có thể tạo ra những cái vị trí với cái mức lương rất là cao. Đó là cái vị trí mà có những người mà biết cách ra lệnh cho những con ChatGPT đấy để huấn luyện cho nó. Thì cần phải có những người hiểu, am hiểu, biết ra lệnh chứ không phải là cứ gọi một cách vu vơ mà nó trả lời ra một câu hỏi đúng đắn. Thì những kỹ năng này thì các nhà báo sẽ cần phải học tập và các tòa soạn cũng phải biết cách sử dụng để tích hợp những công cụ này thay vì né tránh nó trong cái hoạt động tòa soạn của mình.
Vâng, thay vì né tránh thì có thể chủ động để tìm hiểu đúng không ạ? Vậy với vai trò là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thì ông có thể đưa ra cái lời khuyên gì dành cho những người làm báo trong cái bối cảnh mà nhiều công cụ trí tuệ nhân tạo như hiện nay, nổi lên như hiện nay ạ? Không chỉ là có thể chủ động tìm hiểu mà cần phải có những cái tiêu chí hay là cần có những cái yếu tố gì để có thể theo kịp ạ?
Trong một số cuốn sách mà chúng tôi tham khảo thì bên cạnh việc giới thiệu nhiều những công nghệ mới thì các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng là đừng có chạy theo những công nghệ hào nhoáng. Có thể hiểu rằng là ngoài kia có rất nhiều thứ hay ho, nhưng cái gì phù hợp với mình thì mỗi tòa soạn, mỗi cơ quan báo chí lại phải lựa chọn. Cùng là một công nghệ nhưng báo này sử dụng thì đạt hiệu quả cao nhưng mà chưa chắc báo kia dùng đã đạt được hiệu quả như thế. Thế còn cùng là cái công nghệ trí tuệ nhân tạo gọi là tạo sinh, tức là tạo ra những nội dung từ những cái lệnh văn bản, ra những bài viết, những hình ảnh, những video. Nhưng cách sử dụng như thế nào cho nó hiệu quả là chúng ta cũng cần cân nhắc. Và những cái này nó cũng chỉ mới là những cái bước đi đầu tiên của trí tuệ nhân tạo.
Vâng.
Còn sau đây nó sẽ có rất nhiều thứ. Và hiểu nó, kiểm soát nó và biết sử dụng nó vào cái công đoạn nào trong cả một quá trình. Để chúng ta không để chúng ta lợi dụng, tranh thủ được những cái lợi ích của nó nhưng không bị nó chi phối. Có những cái nghiên cứu cho thấy rằng là các hệ thống trí tuệ nhân tạo bây giờ nó thậm chí đã dần dần là biết nói chuyện với nhau và tạo ra những con ngôn ngữ riêng mà con người không hiểu được. Thì chúng ta sẽ phải tránh những cái trường hợp mà đến lúc nó không minh hơn con người, nó nói chuyện mà đến lúc chúng ta không hiểu ra thì phải kiểm soát nó ngay từ bây giờ thay vì né tránh nó.
Và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi tiếp tục nhận được cuộc gọi của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
Alo, em chào chị.
Xin mời em có thể giới thiệu về mình và đặt câu hỏi với khách mời hoặc nêu ý kiến ạ.
Em xin chào khách mời, em xin chào chị, em Linh. Em hiện tại em đang công tác ở cơ quan báo chí ở Hải Dương. Thì qua chương trình mình thì cũng là câu hỏi ra là cái công nghệ AI hiện tại có ảnh hưởng như nào đến các khâu trong báo chí và hiện tại mình có nên là đầu tư công nghệ AI ở trong báo chí không?
Xin cảm ơn thính giả.
Như tôi vừa trao đổi thì bây giờ chúng ta không thể né tránh AI, không thể né tránh công nghệ báo chí và công nghệ nói chung. Và cái chuyện sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình tác nghiệp trong các tòa soạn thì là một câu chuyện hết sức bình thường. Và cũng xin nhắc lại một lần nữa là AI thì nó không phải chỉ là cái ChatGPT như chúng ta đang nói, mà AI nó là một rất nhiều các cái hệ thống khác nhau để quản lý cả cái hoạt động tòa soạn làm sao cho nó hiệu quả nhất, để gọi là theo dõi người dùng để chúng ta có thể cung ứng nội dung mà họ quan tâm. Nó có thể rằng là những cái nội dung để mang tính chất gọi là dịch thuật tự động, soát lỗi tự động, có rất nhiều cái nội dung như thế. Cho nên trước hết tôi phải khẳng định rằng là trí tuệ nhân tạo là một cái khái niệm rất bao trùm và việc sử dụng nó sẽ trở thành một cái xu hướng tất yếu trong các tòa soạn. Nhưng việc sử dụng nó ra sao thì nó tùy thuộc vào cái kỹ năng của các nhà báo, tùy thuộc vào cái nhu cầu của tòa soạn và nó cũng tùy thuộc cả vào cái ngân sách của các tòa soạn để xem rằng mình có năng lực đầu tư vào công nghệ này hay công nghệ kia. Thì tất cả những yếu tố như vậy nó sẽ, nếu điều gọi là sử dụng một cách hiệu quả, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các tòa soạn trong tương lai. Nó cũng có khả năng đe dọa một số các vị trí công việc, nhưng mà trong thời gian trước mắt, ít nhất là trong vài chục năm tới, thì chúng ta cũng có thể yên tâm rằng nó chưa đủ thông minh để thay thế tất cả những cái khâu sáng tạo.
Vâng. Và xin được nhấn mạnh ý kiến của nhà báo Lê Quốc Minh đã phân tích rất kỹ là thay vì né tránh thì chúng ta, các tòa soạn báo hoặc là các nhà báo nói chung cần phải chủ động để tìm hiểu và để có thể ứng dụng tốt nhất những trí tuệ nhân tạo vào cái hoạt động báo chí của mình, chứ không để bị lệ thuộc hay là phụ thuộc vào, đúng không ạ? Cần phải có một cái tâm thế để đón nhận cái trào lưu và trí tuệ nhân tạo, không chỉ là ChatGPT như mọi người đã nói trong thời gian qua, mà có rất là nhiều những cái những cái ứng dụng khác có thể tham khảo vào hoạt động báo chí. Xin cảm ơn nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về cuộc trao đổi hôm nay.